cái tâm nguyện của thầy cũng như nó cũng muốn là xin phép thầy gì tự mình muốn là một việc, nhưng mà muốn làm cái gì nữa là làm sao cái giáo hội tăng ni tu hành hoạt động trong ngoài nói về phương diện cho nó ngon lành, rồi đứng về phương diện mà hình tướng á, thì mình cũng phải làm sao cho nó đủ hình tướng để chi, để đổ đầu giống cái gì, không phải là hình tướng đó mà gọi là hình tướng đó để mà làm, để mà hơn thua hay gì đâu. Rồi á, nếu mà trong giáo hội mà tới cái chỗ gọi là một cái danh xưng đúng á, ví dụ như thầy nói đó, hội Phật giáo Liên Xô thế giới, là thầy đi lần lần á, những cái danh từ đó không phải là dễ đâu, nhưng mà đi lần lần bây giờ nó được hết. Nhưng cho nên cho thầy nói nếu mà tổ chức mạnh, mấy năm trước thầy cũng nói, mấy năm mà thầy còn làm việc nhiều đó, tổ chức làm sao mà mở cho được một vài ba cái đại học ở trên các châu, đại học Phật giáo á, đó cũng là một chuyện thôi, thường bao qua thần ha. Hay là làm sao mà mở được một cái đài phát thanh hay là một cái đài truyền hình. Nếu mà mình có đủ tài chính là mình làm cái gì đó, bên những cái xứ bên đây là nó không có gì khó khăn hết á, thấy không? Thì trên đó cũng là tạo nên được thiên bá quá thân. Quý vị mà lên đó mà ngầu thuyết pháp trên đó thì nó đi tất cả, như là cả cái thế giới này chỗ nào là không thấy. Nhưng mà khổ, muốn một việc nhưng mà trong hàng tăng đi của mình nó yếu quá, nhất là Phật tử cũng vậy nữa, họ không hiểu được cái đó. Thì thôi rồi bây giờ thầy nghĩ thì thôi, thì cứ làm cho hết sức của mình thôi, với cái hơi thở cuối cùng của mình thôi, chứ giờ với thằng thầy nó cái thiệt là nếu mà tuy tăng đi mà hiểu cái chí nguyện mà đồng tâm hiệp lực mà xả thân mà làm đạo đó, đó có cần gì nhiều. Thầy nghĩ trong bên tăng vài chục vị, bên ni vài chục mà thiệt nhiệt tâm làm việc đạo rất giỏi, hiểu được cái lý Phật trọn vẹn, kêu là hiểu được cái lý làm đạo, tất nhiên là cái bổn phận chính của mình thế nào á, thì thầy thấy hay rất lắm. Còn cái này khổ lắm là không được, nó lại nhiều, nghĩa là vô chùa tu thì lại dễ chơi khó thôi, hay cái gì vui thì tu, còn hở cái gì thấy buồn nó thì dẹp, đó thì chịu, cái đó thì không làm gì. Ví dụ mà ý thầy nói cái chuyện là nếu mà mình làm được hết, tất cả là để mà chịu khó rồi. Cho nên vì vậy cho nên nghĩ cái thập niên á, 20 năm về trước á, thầy làm quý vị nó nhất làm ghê lắm, chứ không phải tôi nói làm ngày làm đêm làm. Cho nên những cái lúc mà thầy mới qua ha, tổ chức một cái lễ Phật đản, thầy tổ chức cái đàn Nari nó san được phép cho đàn 3-4 ngàn người dự, chánh quyền mời hết, các tôn giáo bạn được mời hết, mấy năm trường á. Còn mà nói tới mà văn nghệ, nghĩa là mời luôn một cái đoàn kêu là hoàng thi thơ đó, cái đoàn văn nghệ của đoàn thi thơ ở bên Mỹ qua hát ở trong rạp cô bé đóng, nên đó là tôi tổ chức á. Còn đi một năm mà có thể thầy ở tại đây chỉ có 6 tháng thôi, còn 6 tháng nữa thì phải đi hoạt động hết các nơi. Một năm có thể là lập 1-2 cái cảnh chùa ở các nơi, cái năm 2 cảnh, cái năm 1 cảnh, năm nào cũng như thế. Cho nên đến cái giờ phút này quý vị biết không, là Linh Sơn các nơi chùa với hậu á, là 37 cảnh, lớn nhỏ hết, là từ lớn từ nhỏ. Mỹ là 10 mấy cảnh, Canada nó đại khái nó thế. Là cái ý thầy cũng muốn được, thầy mong ví dụ như thầy như vậy, rồi mong có thêm nữa là tiếp nối 5-7 vị, 9-10 vị nữa thì nó hay biết bao nhiêu nữa. Đó là để mãn cái nguyện xuất gia của mình, cái xuất gia mà bây giờ mình gọi là xả thân cầu đạo, mà mình thấy mình hạn cuộc ở trong cái phạm vi quốc gia của mình nó nhỏ quá. Cho nên cái ý nguyện này là cái hồi mà 20 mấy tuổi thầy đi bên Ấn Độ thầy học, là cái lúc đó thầy có cái nguyện đó rồi, thầy định học rồi thì ở lại Ấn Độ cho thầy mới về, ở lại Ấn Độ để làm cho sống dậy cái mẫu quốc Phật giáo mình Ấn Độ, rồi làm sao làm một cái tổng hành dinh Phật giáo ở tại Ấn Độ, rồi mới đem truyền bá tất cả các nơi. Nhưng mà hầu là ở bên đó, hầu đó là 73 thầy mới về, thầy đi Ấn Độ là 61, rồi 73 thầy mới về, tức là 10 mấy năm, 13 năm, 61, 73 đó. Rồi cái đụng cái xong đó, rồi tôi bổ yếu là ở nhà, rồi Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ tư đó, sau các ngày kêu là thầy còn ở bên đông đó đó, và các ngày ở nhà để thỉnh cử lên thỉnh kêu lại gì nó tổng vụ trưởng tổng vụ hoàng pháp ở trong vụ quá đạo á, với lại ở bệnh viện tăng thống thì cũng là hầu đó thầy còn trẻ lắm, mới có bốn mấy thôi, ba mấy bốn mấy gì đó, mà cũng thỉnh nó trong cái hậu đồng kêu là trưởng lão bệnh viện tăng thống hai bên đó, đó. Rồi thơ của hòa thượng viện trưởng gửi qua cái biên bản đại hội, gửi qua rồi cái thơ của đức tăng thống gửi qua đòi về, thì giờ mình ăn sao nói sao đang thấy vậy. Cho nên thiệt ra cái năm mà 75 thầy đi á, không phải là cái thật sự mình nói cũng phải là vấn đề chạy phóng nạn cộng sản đâu, nhưng mà thầy nó có cái dịp đó phải đi ra nước ngoài để mình thi thố cái chí nguyện của mình để truyền bá cái ánh đạo vàng, bởi vì ánh đạo vàng cái thông điệp của Đức Phật hay quá đi, nhưng mà mình không có truyền bá khắp nhân gian nó uổng quá đi. Đó là cái đại nguyện nó như vậy đó, chứ mình ta không biết, bởi vì thầy cũng đi hành chính, ta chạy thì cũng chạy vậy, nhưng mà trong cái tâm nghĩ thầy không phải chạy vậy, phải ra ở nước ngoài rồi nó có cái dịp, nó như thế này có cái dịp. Rồi từ hầu quý vị nhớ ở nước Pháp mà xin cho được cái chữ kêu là Congregation, tức là cái chữ giáo hội đó. Hầu thầy qua tới đây cái thầy nói với ông bác sĩ Trần Đình Quế, ông là một vị nữa là có uy tín đối người Việt người Pháp và những uy tín, để mà xin đổi lại cái danh từ kêu là association là một cái hiệp hội, cái kia là cái giáo hội Congregation đó tiếng Anh đó. Nhưng mà ông hỏi các nơi cũng được, họ nói cái đó muốn xin thành lập cái đó là phải đương lên thượng viện, chứ còn ở dưới bộ dưới chính phủ là không có cho được, chỉ lên thượng viện thôi. Bởi vì cái đó nhất là nước Pháp khó lắm, không phải như mấy nước khác, như bên Mỹ hay bên các nước khác người ta xin cái danh từ đó cũng khó, nhưng bên đây khó lắm. Nhưng mà khi mà thầy thành lập được nhiều, thành ra lúc đó là chỉ là để cái tên kêu là Association Buddhist Kim Tiên Linh Sơn thôi, đó đành để vậy. Nhưng mà sau này rồi vì gì nó thấy trong cái pavilion Tết mình để năm châu mình có hết rồi, năm châu mình có. Và cái đại hội năm ngoái rồi xong cái đại hội đó rồi, với là thầy biểu coi như là thông qua một cái đề đó, bây giờ xin đổi lại đại hội, xin đổi lại là từ cái hội Phật giáo Linh Sơn thường bây giờ để là giáo hội Phật giáo Linh Sơn thế giới. Cho nên mới đưa lên trên là một cái văn thơ, có luật sư rồi, luật sư Trương Vĩnh Khánh rồi làm cái vụ đó theo luật lệ đàng hoàng, lên trên bộ nội vụ họ tháng trước tháng sau là họ cấp giấy phép luôn và đăng trong công báo luôn. Tất nhiên là công Congregation Buddhist Mondial là Linh Sơn đàng hoàng. Đó. Thì như vậy tất nhiên là cái phương tiện bên ngoài bây giờ mình dễ đi truyền, mà để dễ nó dễ, không có gì khó. Còn nếu ở kia thì nó chỉ hầu mà làm lại cái statute, tức là bản điều lệ, thì thầy có nên làm ở trong đó là cái hội Linh Sơn này chẳng những xin phép để mà truyền bá Phật giáo ở trên đất nước Pháp mà cả các nước khác, cả các tông khác họ nhận. Cho đến những cái năm, một cái năm mà thầy chưa vô dân Tây nữa, nhưng mà khi mà thầy xin đi các nơi khác, thầy đem cái statue đó thầy đưa cho họ, và họ coi họ thấy họ cắt đi ra liền, họ đã chưa vô dân Tây á, chưa bảy đến tám đến chín gì đó, tới 80, 81 thì thầy mới vô dân Tây rồi, thấy rồi. Thành ra cái vấn đề làm đạo này nó làm sao mình đem được cái lý đạo, mà cái thông điệp kêu là cái thông điệp mà cao thượng của Đức Phật á, truyền khắp hết trên nhân gian này thì có cái gì mà quý bằng đâu, để cho tất cả chúng sanh người ta ngộ, rồi người ta trở về với cái bản tâm thanh tịnh của người ta, để mà người ta tu rồi người ta đạt đạo, thì đó là cái bổn hoài Đức Phật ra đời là cũng như đó thôi. Cái có cái gì khác đâu, ngài muốn khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tiến tiến, thành ra đủ phương tiện, đủ cách thức, đủ kiểu, đủ cách để mà độ các từng lớp người, Thì bây giờ mình gọi là đứng về ngôi tăng bảo thì mình cũng phải làm sao chứ, không lẽ đứng ngôi tăng bảo rồi nó ở thì thôi an phận thủ thường rồi kiếm cái chỗ nào cho nó yên thân cho nó khỏe rồi, rồi chờ ngày để mà bỏ cái báo thân thì nó uổng quá đi. Thành ra một ngày mình có mặt, một ngày mình sống là mình phải làm sao cho nó cái yên sáng của đạo nó chiếu soi. Mà nó chiếu soi thì đương nhiên là đâu phải nó dễ chiếu soi được, khó lắm. Đâu phải có phương tiện này phương tiện kia đủ thứ hết, nó khó nó khó chỗ đó đó. Chứ không phải là như mấy cái quốc độ mà như bên Ấn Độ hay là mấy cái nước mình Á Đông ngày xưa nói cho đúng họ cũng đâu, một nhà truyền đạo các ngài đã đâu có cần phải có chùa có chiền có tổ cái nơi gì đâu, các ngài ngủ dưới gốc cây đi khắp thập rồi đi giảng đạo hay trước khi khắp thập rồi ăn uống rồi dân chúng địa phương đó nó tụ lại nó ngồi dưới gốc cây á rồi các ngài giảng đạo để cho nghe nó tu. Bây giờ mình dễ đâu có được, nhất là cái xứ bên đây đâu có được. Thành ra phải có đủ mình nội cái tạo ra cho nó có cái có gọi là có cái chỗ để mà mình truyền đạo là cả một vấn đề. Do đó cho nên Đức Phật mới biết cái điểm đó mà trước giờ nhập niết bàn ngài mới phú chúc lại một ở trong những cái lời quan trọng á, là ngài nói rằng người bởi vì lúc đó ngài nên ngài khóc kể lắm, trong hàng đệ tử cũng khóc kể dữ lắm. Rồi ngài nói rằng nếu mà muốn như ta còn sống á, thì tất cả trong hàng đệ tử nữa phải giữ giới luật là một, là hai là phải giữ bổn phận. Bổn phận nghĩa là sao, là người hạt xuất gia thì có cái bổn phận chánh đó là phải hoằng truyền chánh pháp, tu kỹ lưỡng, đào ở trong tạm tam tạng giáo điển á, ra để mà hoằng truyền chánh pháp. Còn hàng Phật tử tại gia thì phải hộ trì ngôi tam bảo, là ý Đức Phật biết rằng nếu mà để cho hàng xuất gia mà lo cả hai bên đó, không có ngày giờ để mà đào sâu ở trong tam tạng kinh điển đó, mà không đào sâu trong tam tạng kinh điển thì lấy cái gì hoàn pháp lại sanh, không lẽ có nhiêu đó nói hoài ra, nó phải có cái gì mà chúng sanh nó cứ một món ăn mà cứ dọn nó hoài ăn nó chán lắm không ăn, phải dọn cho đủ kiểu nó mới chịu ăn. Chúng sanh mà cái đó cũng rồi, nhưng mà nó khổ. Những cái thời trước thì hay là ở Á Đông thì nó khác, thì ta còn giữ cái lễ đó. Bên hàng Phật tử tại gia thì lo cấp chùa, cấp tiền, lo vật chất, lo tiếp tăng, độ chúng ủng hộ hoặc học viện này chứ cái nọ. Chứ còn qua bên đây cái gì thấy để ý đi, nghĩa là họ cứ lấy cớ là làm suốt tuần, chỉ có ngày chủ nhật nghỉ, mà giờ nữa mà để đi chùa làm việc đạo nữa thì đâu có. Mà hãy có một số người làm á thì là danh tướng, làm những cái danh lợi, những cái tướng làm tiếng khen, làm cho đó đó, chứ không phải là gì đạo. Mà đạo mà nếu mà vô mà mấy cái người đó vô làm một đầu thì nó tăng hoại đạo hết, hổ đạo như là không được. Vì vậy cho nên mình sống ở bên đây thì thôi mình gánh cả hai bên đi, cũng như tu phước tu huệ luôn đi. Cái thiệt ra ở bên Á Đông thì mình lo cái phần huệ nhiều hơn, phần phước thì giao cho bên hàng cư sĩ tại gia họ lo. Còn người sống với mấy đứa Tây Phương này quý vị thấy đó là kho kho chỗ đó đó, mà mạt pháp cũng cái chỗ đó nó bởi vì mà mình không lo gì không được, phải lấy cái Bồ Tát tâm mà lo hình tướng đủ hết phải con, không có làm được. Ví dụ như bây giờ mà để cho cũng có nhiều nơi bên Mỹ vậy, nơi bên đây cũng có đó, để cho cư sĩ công học cũng lo vậy, ông thầy chỉ ở đó thôi thì họ coi ông thầy là giống như ông từ thắp nhang rồi đó, sai nó khiến lên chỉ tay năm ngón rồi thầy mới làm cái này thầy mới làm ông đổ rồi ông thầy ông buồn ông bỏ ông đi, rồi ta cái chùa đó rồi họ vô với nhau rồi họ canh đoan với nhau, một nãy chuối cũng chia ra ngửi trái nhau rồi không đậu nó đạo tràng nó tiêu cực hết, nó không có thanh tịnh, nó không tràn gì khó chỗ đó. Thành ra quý vị khi mà để nói tới hai cái chữ xuất gia của mình mà muốn đúng với cái ý nghĩa xuất hồng cần gia, xuất tăng giáo gia, xuất vô minh gia là mình phải nghĩ tới cái vấn đề đó. Xuất gia để làm gì? Để ra khỏi cái nhà vô minh, ra khỏi nhà vô minh để làm gì? Tất nhiên là cái vấn đề gọi là cái gì đó, kêu là hoằng pháp thị gia vụ. Hoằng pháp là cái nghiệp của nhà mình, của cái nghiệp của người xuất gia. Trí tuệ như sự nghiệp, mỗi ngày cái trí tuệ mình nó phải thêm, mà muốn thêm đó là phải tu, phải học thì nó mới thêm. Cái gì thấy không? Ví dụ như mình mới vô tu, cái trí tuệ mình hiểu đạo nó khác, nhưng mà mình tu học một thời gian, cái trí tuệ mình hiểu dần dần cho nó hiểu đúng cái chánh lý đó. Như vậy là phải học, phải tu, dĩ nhiên là phải tu nữa thì cái học của nó mới thấm. Còn nếu mà cái lý đạo nó mới có. Còn bây giờ thì hầu hết á, quý vị thấy xuất gia hầu hết là cứ đi về sự tướng không, từ cái chuyện tu cho đến chuyện làm đạo. Còn cái lý tánh đạo lý thì lại không khai thác được, mà cái phần chính yếu mà không khai thác được thì cái phần phụ kia thì làm sao mà trở thành được, cái đạt được mục đích đó. Thì thành là cái khác phải từ đó đó. Thì là phải biết trong cái thời này sống ở Tây Phương đó, quý vị để ý khó khăn ghê lắm. Cái gì cũng nó đâu có phải như ở bên Á Đông. Rồi đọc tiếp, chị nào đọc tiếp.
Rõ, cái này nó cũng rõ.
diễn lại bây giờ là cái nó nhập diệu tao giới thiệu là nói thì đó nó cái gì nghe nhiều quá rồi thấy không? Chư thiện trí thức sắc thân là cái quán xá hay là cái quán trọ, tức cái nhà để mà làm cái quán trọ để người này tới người, chứ nó không có thiệt gì hết cái thân này, thấy không? Mình nhờ nó thôi, mình biết mình nhờ nó để mà mình hành cho nó có cái pháp thân, có cái ứng hóa thân, cho có cái báo thân. Không thể nói quy y được đối với cái sắc thân. Sắc thân đó, tức là sắc thân đó. Phải dồn ngó Phật ba thân trong tánh mình, luôn luôn phải nhìn lại, tức là pháp thân, báo thân, ứng hóa thân ở trong tánh mình, làm sao cho nó thực hiện được trong đời này. À, người thế gian đều có Phật ba thân, mỗi người trên thế gian này đều có Phật ba thân, người nào cũng có hết. Chính vậy đó cho nên mình mới nhắc nhở cho người trong thế gian này, chứ không phải là cho người Việt Nam mới có hay là người Á Đông mới có đâu, cho đến mọi gia đỏ nó cũng có hết rồi đó. Thế đừng có nói tới mà làm sao mà để cho họ biết họ nhận được cái đó, đó là cái đó là cái khó đó. Mà nếu mà họ nhận họ biết được cái đó coi như là mãn cái nguyện mình độ sanh đó. Bây giờ đây mà mình chưa được như vậy thì mình phải lần lần phải gieo cái hạt giống đó cho họ, hiểu không? Đó như đó, tất nhiên là gián tiếp mà truyền bá. Chẳng hạn như bây giờ họ đến chùa, tức là ý là thầy muốn nói người ngoại quốc họ đến chùa, họ thấy cái chỗ mình thờ phượng trang nghiêm, thấy không? Thì ít nhất là họ phải có cái tâm tôn kính, mà họ tôn kính đó, tức nhiên đó là coi như là gián tiếp mình gieo cái hạt giống Phật, hạt giống lành ở trong tâm địa của họ. Họ đi ngang, họ thấy cái cờ ngũ sắc, nhiều khi họ không biết cái ý nghĩa, nhưng mà từ từ họ cũng biết, bởi vì cái cờ đó là cái cờ kêu là cũng là hiện một cái ứng thân của Phật đó, là gì? Năm cái đó là năm cái màu sắc đó là người ta tượng trưng cho năm cái hào quang của Đức Phật, khi mà Đức Phật thuyết pháp, khi Đức Phật làm một cái việc gì về pháp hậu đạo tràng hình tướng á, thì ngài phóng quang rồi ngài mới thuyết. Do đó cho nên không phải là thượng cái cờ lên đó là giống như mấy cái sứ quán khác, giống mấy cái nước khác mà để mà, nó không phải vậy đâu. Cái này là kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi dẫn mưu trùng trùng, để mà hàng phục chúng ma thiểu long tam bảo. Dựng cái cờ Phật pháp ở mẫu chỗ, tức là kiến pháp tràng, tràng là cái cờ Phật pháp ở nơi ư xứ xứ, mẫu chỗ, để phá tất cả cái lưới nghi, nó lốt lốt. Chúng sanh nó nghi không biết bao nhiêu, nghi không biết Phật nói vậy có đúng không biết, đạo Phật hành vậy có đúng không biết, tu niệm như vậy không có biết đúng không biết, nó nghi đủ hết á, chứ là phá nghi dẫn mà trùng trùng, rồi để hàng phục chúng ma, để hàng phục những cái đám mà ngoại ma, cái đám mà gọi là đủ thiên ma ba tầng đủ đó, thiệu long tam bảo, để mà nối thành cái ngâu tam bảo đó, nó vậy đó. Thành ra rồi mình phải hiểu rồi từ cái đó gọi là sơ nhân duyên. Còn nếu mà thân nhân duyên đi nữa, thí dụ như giờ quý vị đừng nói gì đó, nó mỗi cái bữa quý vị cúng kiến, nhất là cầu siêu, mà ở trong đó người Việt mình không nói người Hoa, không nói gì, nếu mà có người Pháp, có người ngoại quốc họ đến đó, họ dự lễ, họ cũng là con là dâu là rể gì đó, họ dự lễ. Mà nếu mà quý vị niệm Phật, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô gì Phật Bổn Sư gì đó, mà nếu họ biết họ niệm theo, hoặc mà họ đưa mình đưa cái quyển kinh cho họ, rồi mình sử dụng chuông mỏ cho hay, làm sao mình tụng để họ tụng theo được một thời kinh, đó là gieo cái hạt giống Phật pháp trong tâm điều họ đó, nhất sinh Nam Mô Phật gia dĩ thành Phật đạo đó, đó là lấu truyền pháp lợi sanh, đó là cái vấn đề làm đạo hết, quý vị thấy không? Không phải đợi mình làm đạo mà để cho người ta tới mà để người ta quy hướng về Phật pháp, người ta tu hết là thì cái đó đã là cái chánh hiệu rồi đó, nhưng mà nó có thân có sơ, chứ không phải khi không cái tụi nó khởi gieo được cái hạt giống đó rồi đó, thì không sớm thì muộn họ trở về với đạo Phật. Mà họ trở về với đạo Phật thì họ mới biết, họ mới biết là tam thân ở trong con người, mẫu người đều có hết, pháp thân mẫu thân cũng thân đó. Bởi tâm mình mê muội nên không thấy thể sáng suốt trong tánh mình đó, tự nhiên tâm mình còn mê muội làm sao. Vì vậy cho nên mình phải suy tư, mình phải thanh tịnh. Rồi suy tư đây có nghĩa là mình phải tư duy tu đó, hay là cần phải tỉnh lự đó, suy nghĩ về cái phần tỉnh luôn 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 đó. Người ta cứ tìm Phật ba thân ở ngoài, thấy không, mà ba ta thân ở trong mình thì thường thường là vậy đó, cứ hướng ngoại tìm cầu thì không có được, phải tìm cầu ở trong tâm mình á. Các người nghe ta nói khiến các người ngó trong thân mình mà thấy bổn tánh mình có ba thân Phật, có Phật ba thân đó. Thì cái này là thiền định lần lần thâm nhập đọc đi đọc lại để mà nó chín chắn rồi để đi tới cái chỗ mà quan sát như vậy đó, luôn luôn. Phật ba thân này do nơi tánh mình mà sanh, chứ không phải do nơi ngoài mà tiêm đắng. Rồi sao gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Đây là giảng theo kiểu của ngài, chứ có nhiều cách giảng lắm. Bổn tánh của người thế gian vốn trong sạch, thế tự tánh nó thanh tịnh, nhưng mà tại vì ở trong cái cảnh đời ngũ trược ác thế này, cái rồi nó nhuộm theo, nó nhúng theo, muôn pháp đều do nơi bổn tánh mình mà sanh, tất cả muôn sự muôn vật đều do nơi cái bản tánh bản tâm của mình mà nói cái chữ sanh đây á, có nghĩa là hiển lộ ra. Thí dụ đây bây giờ nếu cái tâm của mình sáng sạch rồi thì mình nhìn thấy sự vật trước mặt mình đều là sáng sạch hết. Còn nếu cái tâm của mình mà còn đương tấu tâm thì thiệt ra mình thấy cái cảnh vật đều là tấu tâm hết. Cái tâm mình còn phiền não nó nổi lên thì mình thấy tất cả những cái cảnh vật này nó phiền não trở thành đó. Nó vậy đó, là nó quá rõ ràng, nó quá cụ thể, thấy không. Còn nếu mà cái tâm mình thanh tịnh đi nữa, mà trước mắt mình giàu cho có kêu là chiến tranh giặc giả giết với nhau đi nữa, hại nhất cũng vậy thôi. Tâm mình thanh tịnh cũng vậy thôi, có gì đó. Hiểu đó nè. Nghĩ tỉnh các điều dữ liền sanh hạnh dữ. Nếu mà hệ tâm mình nghĩ cái việc ác thì thấy sự vật là ác hết, rồi nó sanh ra chuyện ác hết. Nghĩ tỉnh các việc lành liền sanh hạnh lành. Do đó cho nên nhất thiết gì tâm tạo, ứng quán pháp giới tánh nhất thiết gì tâm tạo. Thế thì các pháp trong tánh mình cũng ví cũng như trời thường trong, mặt nhật mặt nguyệt thường sáng, nhưng vì bị mây che nên trên sáng dưới tối, trên thì sáng dưới thì bị tối mê che. Mây che là phiền não, mây che là vọng trần. Thình lình gặp gió thổi mây tan thì trên dưới đều sáng, thấy không, trên dưới đều sáng hết, trong ngoài đều sạch. Thì muôn hình ngàn tượng đều hiện ra tất cả. Còn nếu không thì nó tối tâm mê mờ, không hiểu ra được. Tánh của người thế gian thường hay trong lưu đó, tất nhiên là nó thay đổi cũng như mây trên trời kia vậy. Cho nên mình biết như vậy đó, cho nên mình phải chuyển cái nghiệp tánh của mình. Mình thấy cái nghiệp tánh mình còn cái gì đó là mình phải phát nguyện tu trì để mình chuyển liền 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 liền. Tánh ưa buồn, tánh ưa tức, tánh ưa giận. Chứ còn đâu có phải mà không có mấy cái đó mà mình sống mình làm đạo không được đâu. Bất cứ việc gì làm, thầy đã nói là vào Phật sự á, đừng cho cái đám đó nó vô. Mình làm đừng cho nó vô. Tham sân si mạng nghi rồi mấy anh đó phải đuổi nó ra đi,
làm với một cái tâm thanh tịnh. À, như vậy đó tức là mình gọi là làm Phật sự, làm đạo, làm đạo. Thấy không? Còn nếu ngược lại thì nó trở thành làm đời rồi. Đó. Khen, mới khen chút rồi thì thôi, trong mình chỉ vui lắm, chịu lắm, rồi ra trật đó. Rồi hả, mình làm gì hả, khen cái thấy trong người cái này nó tê tái hết cả người, rồi ăn không được, ngủ không được, rồi sống rồi. Đó, nhớ nhớ cái điểm đó, đó là cái thiết thiết thực nhất mà hiện mình lúc nào cũng là đó. Ví dụ như bây giờ nó mình muốn cái tâm mình nó thiệt là thanh tịnh, mà mình không biết cái tâm mình nó thanh tịnh sao, ví dụ vậy đó, thì cứ sống ở trong chúng lên. Vì vậy cho nên ở trong chúng đó, mong sao cũng có nhiều vị ta hiện cái thân Bồ Tát. Người ta dĩ nhiên là có nhiều người thì do phiền não nó nổi lên thì cái chuyện nó cũng có, mà cũng có nhiều chúng coi người ta hiện ở thân Bồ Tát để mà thử cho cái người nó tu tới cỡ nào, cái tâm có tịnh hay chưa, thấy không? Nó vậy đó quý vị, nên nhớ kỹ chứ không cho nó xa, cho nó mệt. À, kêu là văn thinh kiến sắc cái thị tầm thường, nghe tiếng thấy sắc tâm bình thường, không có gì hết đó. Mà hãy tâm bình thường tức thị đạo, tâm bình thường tức tức là đạo rồi, nó trong đó đừng có quá chạy theo cái gì đó, cái mà kêu là cái vui hào nhoáng, cái vui mà cái vui là nhân sanh chát sầu đó, nguyên tắc nhất thì sắn lạc bất tri lạc thị khổ nhân đó. Một cái thời kỳ cái vui nó đưa đến, nhưng mà chính cái vui đó là cái nhân khổ, thì cái vui đó đừng có vui nữa. Tâm tự nhiên kêu là nó tự nhiên, cái vui làm sao mà nó đi tới cái chỗ chân lạc, lúc nào cũng là tự tại, đắc đại tự tại, đó là thiệt là vui. Còn vui mà cái gì là khen với cái ý thức mình nó, ông thầy nó ông tu dữ lắm, ông thầy nó ông đạo hạnh á, thì trong tâm của bộ trong ngực đánh lên, thấy họ khen mình quá, mà hỏi nó kêu tên tập mình nó chửi là biết à. Đó thì cứ bao nhiêu đó là để nó làm cái gì, nó để cho mình biết rằng mình cái tu cái tâm mình tỉnh tới cỡ nào, mình tu tới cỡ nào rồi thì biết liền á. Mà hãy mình thấy rằng mình còn hơi đông đông là nói cái hơi giận là tức biết là phải lo giải tỏa, phải đi sám hối, phải đi tụng niệm, phải đi ngồi thiền, phải thực hành nữa, phải niệm Phật đó, nó dễ đâu thôi, cái gì đó. Thường hay châu lưu cũng như mây trên kia, trời chiếu dạy chư thiện trí thức, trí như mặt nhật, huệ như mặt nguyệt. Đây là nói ví dụ vậy thôi, cái trí huệ nó cũng... trí huệ thường sáng, nhưng bởi tâm dính níu cảnh vật ở ngoài, tức là vọng tâm đó, rồi bị mây vọng niệm của mình che án tánh mình, chứ có ai đâu, cái mây vọng niệm trong con người mình đó che. Cho nên mình mà mẫu người là nhân thân tiểu thiên địa, một cái thân con người là một cái bầu trời nhỏ, cái gì bên ngoài có là trong này có hết rồi đó. Đó thì mình cứ theo trong con người mình đó, mà kêu lại gì đó tịnh tu thì ở ngoài nó cũng theo đó mà nó dứt trừ hết. Trí tuệ chẳng đặng tỏ sáng, nếu gặp bạn thiện tri thức, nghe người giảng chánh pháp, rồi tự mình dứt hết các điều mê vọng đó, nghe rồi suy nghĩ, rồi cái mình dứt là mình thực hành, mình dẹp, mình bỏ. Chứ nếu mà không nghe chánh pháp thì có biết được tạo chẳng gì đâu. Ồ, trong ngoài sáng thấu, có nhiều khi nghe mà nghe như là nói như là sẽ gan sẽ ruột đó, mà rồi còn nghe thì còn găng vẳng tay chút hết nghe rồi thấu, nó vậy đó. Chứ thiệt ra cái người mà phát tâm Bồ Đề mà tu biết liền, từ giờ phút nào chấm hẳm làm đạo mà tinh thần sáng suốt luôn luôn đó, thầy thấy thì cái đó đạt đạo dễ lắm, không có khó khăn hết á. Cái này yếu quá. Chứ thiệt ra nghe một thời pháp như thế này mà nếu mà khai tâm không tâm địa là đủ rồi, còn đâu nữa nghe nhiều nữa làm chi, nghe nữa là cái chuyện đó cho nó thêm, cho nên khổ quá. Nghe dân dẫn nghe thì hay đó, nghe với ý thức nghĩ hay, cho nó nói
ra kia hết à, cái nghiệp cái phiền não nó phủ lên sạch quệt, sống trở lại với cái bản tánh cũ.
Thì trong tánh muôn pháp đều hiện ra rõ ràng, người thấy tánh cũng giống như thế, ấy gọi là thanh tịnh pháp tăng Phật. Ngài giải cho thanh tịnh pháp tăng Phật cái kiểu của Ngài vậy đó. Chư thiện tri thức tâm mình quy y tánh mình, ấy là quy y chân Phật. Còn tự mình quy y nghĩa là dứt trừ hết các cái tật xấu trong tâm mình đó. Những cái tật xấu đó là gì? Là cái lòng chẳng lành, lòng ganh ghen ghét, lòng tà vại, lòng vị ngã, lòng giả dối, lòng khi người, lòng ngạo người, lòng tà kiến, lòng công cao, cùng các cái hạnh bất thiện trong tất cả thời gian. Bất cứ là cái hạnh bất thiện gì nó rõ kỹ gì nó lại thường thấy lỗi mình, thường thường á, thường thấy lỗi mình, chẳng nói việc xấu của người, luôn luôn cứ thấy lỗi mình đó. Mình làm còn yếu quá, làm đâu lỗi đó, thân khẩu ý và cái nghiệp nó còn nặng quá, mình phải thấy lỗi mình luôn luôn, phải xét lại mình luôn luôn đó. Ấy là tự mình quy y tánh của mình vậy. Thường hạ tâm mình, thấy không? Cung kính mọi người, à, thấy tánh sáng suốt, không có ngưng trệ, ấy là tự mình quy y tánh mình luôn luôn, đừng cho nó yêu là ngã mạn công cao. Cho nên lễ Phật là vậy đó, hay là lễ bái là vậy, cái gì đâu, để dẹp trừ kêu là bẻ cái cờ kêu mạn. Chứ tâm con người là cái ngã là số 1, cái gì nên nhớ kỹ vậy đó. Cái gì không biết cho cái ngã thôi, ngon lành lắm, đi và cứ ngó lên trời không. Cho ta đây là số 1 hết rồi, khổ lắm. Mà bây giờ đây mà nếu mà mình gặp người rất là coi là nhỏ nhẹ, nói nhỏ nhẹ chào hỏi, do cái chỗ đó đó, cái chỗ đó đó mà thường thường các nhà sư cũng vậy, khi mà người ta chào mình phải chấp tỏ đó là cái lý của đại thừa dạy. Nhưng mà nếu mà quý vị mặc áo vàng mà qua bên mấy cái nước Nam Tông như nước Thái chẳng hạn, mà quý vị mà xá đồ mà tới xá hay lại mình á, mà hãy mình xá lại là mấy chỗ nơi đó mà không cho, là nó không được, để người ta lại mình thôi, cho mình không xá người ta, nó vậy đó nghe không? À, còn ở bên đạo Phật mình không phải vậy, ở bên đại thừa không phải vậy. Tất nhiên là cái đó chưa là để mà cận cho Phật tánh với nhau, mình xá mình chào, hai nữa là để tỏ giống như là khiêm nhường, mà cái đức tánh khiêm nhường là cái đức tánh tốt, kẻ cái cờ kiêu mạn đó nó dễ lắm. Chứ ở bên mấy chuyện đó đâu, mà thầy bị nó quen rồi đó, hãy khi mà thấy người ta chào là mình cũng phải chào lại liền. Rồi mấy ông sư thấy mấy ông sư mà bạn quen á, nó không được đâu, cũng chào bên đây không có vậy đâu, mình chào mình để tự nhiên ta lại thôi, thấy không? Rồi mình thấy cái đó nó mình bị không lâu rồi, không quen rồi chứ không có gì hết, mình cũng biết nó vậy mà. Rồi thầy nói mấy ông ở tại lâu quá tôi quen vậy chứ không phải, tôi không hiểu vậy mà thôi đó. Sao gọi là viên mãn báo thân Phật? Tỷ như một cái đèn có thể trừ được chỗ tối đã có từ ngàn năm, cái nhà đã tối mà hãy đem cái ngọn đèn vô là nó sáng liền, viên mãn báo thân. Một cái trí có thể diệt được sự ngu đã nhiễm từ muôn thở đó. Đừng nghĩ đến việc trước, chẳng đặng nghĩ đến việc rồi, việc qua rồi, thường nghĩ đến việc về sau. Niệm niệm hoàn toàn sáng suốt và tự mình thấy bổn tánh mình, điều lành điều dữ tuy là khác nhau, chớ cái bổn tánh chỉ có một và không có hai. Cái tánh không hai gọi là Phật tánh, tức là chân như, tức là chân ngã. Trong cái thật tánh á, chẳng nhiễm điều lành điều dữ, điều lành điều dữ nó không có nhiễm đâu, ấy gọi là viên mãn báo thân đó. Theo con lối ngày dạng đó, bây giờ hết giờ rồi, tới đó thôi, vậy bữa sau tiếp. Chút nữa thì vậy thôi, tánh mình cũng khởi niệm một bữa sau. Dạy nó ấy nhưng mà nó đúng giờ rồi, làm cho nó đúng giờ. Nó cũng vậy hay không có gì đâu.
Nguyện Di Thế Công Đức Phổ Cập Nhất Thiết Ngã Đặng Dự Chúng Sanh Giải Cộng Thành Phật.